Bây giờ này trước khi tôi chia sẻ với quý vị trong thời gian ngắn này, tôi muốn quý vị cầu nguyện cho tôi để tôi chia sẻ cùng với Hội Thánh. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cảm tạ ơn Chúa để cho chúng con một cái cơ sở để nhóm lại. Chính con cũng cảm tạ ơn Chúa để dục lòng con mà con không thể nào dẹp tắt được vì tấm lòng nóng cháy về công việc của Chúa tại Bắc Mỹ này. Ô Chúa ơi, qua lời nói của con, xin để đừng có một xúc cảm gì, những lỗi lầm gì, những xúc phạm gì đến cho anh bà chị em ở đây qua lời nói của con, nhưng mà tất cả từ lời hằng sống của Chúa, tất cả những gì con nói từ Kinh Thánh được chép ra, để khi chúng con rời khỏi đây, chúng con biết rằng Chúa ở cùng với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin quý vị xem một cái video ngắn tôi đã chụp được ở trên trên mạng, và nói về bên miền Trung Đông có một lần đã bị động đất dữ dội, và cái động đất này đã chôn biết bao nhiêu người. Và đây, những anh chàng đó đã cố gắng xúc đất để tìm một người nào còn sống sót. Xin anh Hưng chiếu cái video này. Họ đang xúc đất tìm một người nào đó. Những hòn đá lớn đã đập vào những người sống sót. Tôi nhìn thấy video này, tôi nghĩ rằng chắc họ làm những công việc không hữu ích. Làm sao họ đứng trên bức cát đó, những hòn đá tổ bố, mà làm sao tìm? Nhưng họ có một niềm hy vọng. Xin mời anh Hưng cứ tiến tới. Một niềm hy vọng làm sao tìm được những cái gì ở dưới lòng đất đó, còn ai sống sót hay không. Mười mấy người thay phiên nhau đi kêu gọi. Họ la mừng rỡ khi nắm được tay của một đứa bé. Họ la hét, họ mừng rỡ vô cùng. Một đứa bé bao lớn họ không biết, nhưng mà họ biết rằng họ mất một đứa bé trong lòng đất đó. Đây một cái cánh tay của một đứa bé, một cái áo. Tôi thấy chắc là chết rồi. Họ đang đứng trên bãi cát đó, làm sao mà đứa bé còn sống? Nhưng mà dù sống hay chết đi nữa, họ vẫn còn tìm mọi cách để bới ra những đống cát đó để tìm thấy đứa bé đó là ai. Họ rất cẩn thận khi họ kéo những hòn đá ra, quý vị biết không? Thì thấy mặt mũi của đứa bé, tôi hình dung không thấy đứa bé một cái động đậy gì, không có một hơi thở gì. Nhưng họ tìm cách làm sao mà đem đứa bé ra ra khỏi và hú sợ. Họ chụp được đứa bé đó, họ rất sợ hãi, họ không thể mà kéo đứa bé lên gấp được, phải từ bước vào khéo gãy chân gãy tay của nó. Dù thấy không biết sống hay chết thì quý vị. Đầu đứa bé mở mắt ra, tôi rất ngạc nhiên vô cùng. Bắt đầu dụ nó, đứa bé nó nằm trong lòng đất bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu tiếng, làm sao mình thở được ở trong đống cát đó? Một giây, một phút cũng không được. Cái tâm trạng của những người đang cứu đứa bé như thế nào thưa quý vị? Họ có nghỉ ngơi không? Một linh hồn nó quan trọng đến Đức Chúa Trời bao nhiêu? Tôi thấy được cái video, tôi thấy rằng đó là điều chúng ta cần phải làm. Không thể nào chúng ta nghỉ ngơi khi 2 triệu người Việt Nam sống trên nước Mỹ nào mày nhưng mà chưa biết Chúa. Thời giờ cấp bách thương bà chị em. Tại sao? Năm 2011, 19.000 người bị chết trong một thảm họa sóng thần tại Nhật Bản. 1.5 triệu người vô gia cư tại Haiti 2010. 225.000 người đã chết trong đó lúc đó. Biết bao nhiêu người chết trong bão Katrina, gần 1.000 người ở Mỹ vào năm 2005. Nhiều thống kê chúng ta biết rằng biết bao nhiêu người chết mà không có được sự cứu rỗi. Biết bao nhiêu người chết mà chưa biết đến Chúa. Bao nhiêu người chết hàng ngày. Mỗi lần mà tôi đi dự tang lễ, biết bao nhiêu người chết mỗi ngày chứ không phải là chỉ có một giai đoạn nào đó mà thôi. Cho nên Chúa dấy lên một hội thánh của chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta là thời gian thật sự là cấp bách. Nếu chúng ta nhìn thấy đứa bé đó, họ thấy cấp bách như thế nào, thì quý vị và tôi cũng thấy cấp bách như đấy thế, để cứu những linh hồn chưa biết đến Chúa. Trước hết quý vị nhìn thấy trong gia đình của mình. Gia đình của mình ấy, có đang có ngồi trong nhà thờ hay không? Chồng, vợ, các con cái, họ đang bây giờ đang ở đâu? Có những người đến nhà thờ hỏi tôi là: thưa mục sư, thông cảm giùm con của tôi, hôm nay nó phải đi làm. Dạ tôi thưa cô, tôi thông cảm với Chúa không có thông cảm đâu. Xin lỗi, con của tôi lấy người ngoại đạo, bây giờ đi theo Công giáo, đi theo Phật giáo. Thông cảm cho nó vì vấn đề hạnh phúc của nó. Thương bà chị em, tôi không biết là chúng ta thông cảm được bao nhiêu. Đức Chúa Giê-xu không có thể thông cảm được. Chúng ta khi mà lấy một người ngoại đạo là chúng ta chôn vùi đời sống của họ dưới lòng đất. Tôi không biết tại sao cha mẹ nói rằng con cái muốn lấy ai thì lấy, thương bà chị em không. Quý vị thấy cái quan trọng đời sống của họ ở trên trần gian này quan trọng hơn đời sống của họ trên thiên quốc. Hội thánh ở trong thế gian này càng ngày càng xuống dốc. Xã hội ngày hôm nay càng ngày suy đồi. Kinh thánh đã chống về vấn đề đồng tính lương ái. Xã hội cổ võ đồng tính lương ái. Kinh thánh chống bán súng. Xã hội cổ võ bán súng đi. Quý vị có thấy cái tư tưởng đó trong xã hội chúng ta ngày hôm nay hay không? Một số người binh vực, chỉ như cấp lãnh đạo chính trị, thương bại chúng ta không có binh vực ai hết. Nếu trái kinh thánh, tôi phải nêu lên. Một thống thống nào mà dám cãi lệnh Đức Chúa Trời để hiệp lại là cho đồng tính lập gia đình. Con người bây giờ không phải là con người nữa. Không chỉ nam lấy nam, nữ lấy nữ, một ngày nào đó con người chính lấy thú vật nữa. Quý vị có biết không? Họ xem thú vật còn quan trọng hơn là con người. Chúa đang cần hội thánh của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tưởng rằng Chúa cần chúng ta, nhưng chúng ta hiểu lầm rằng là chúng ta cần Chúa. Tôi xin lặp lại. Chúng ta tưởng rằng Chúa cần mình, thật sự chúng ta cần Chúa. Tôi thêm một cái tư tưởng này để cho quý vị nhìn sâu hơn một tí. Nếu đúng thì quý vị cầu nguyện, nếu sai thì quý vị bỏ qua. Ngày hôm nay con người cũng nghĩ rằng hội thánh cần chúng ta, mà chính quý vị và tôi phải cần hội thánh. Chính chúng ta nghĩ rằng Chúa, hội thánh cần mình, mục sư cần mình, phải có mặt ở đây đầy đủ thì hội thánh mới phát triển. Nghĩa là chúng ta đôi xem là chúng ta quan trọng hơn hết. Thương mẹ chăm chính quý vị và tôi càng hội thánh hơn hết, vì hội thánh đó là nơi giúp đỡ đời sống tâm linh quý vị phát triển. Nếu đời sống tâm linh quý vị không phát triển là chúng ta sẽ chết mất đời đời. Tôi biết rằng Chúa trên trời đang khóc lóc cho những linh hồn đang ngồi trong hội thánh đây. Chúng ta rất cẩn thận vì hội thánh chúng ta lớn mạnh. Xin cái gì Chúa cũng cho hết. Liệu chúng ta trở thành những tín đồ thuộc hội thánh Laodicea? Có thể như vậy không? Tôi không phải nói rằng cho hội thánh El Monte là hội thánh quan trọng hơn tất cả hội thánh Việt Nam. Nhưng mà tôi có thể nói rằng hội thánh ở đây sẽ giúp đỡ rất nhiều hội thánh trong tương lai. Nếu không có chúng ta thì nhiều điểm nhóm sẽ chết. Tại vì chính quý vị giúp đỡ, chính quý vị ở nơi đây in bài học Sa-bát ra, chính nơi đây in báo Tiếng Hy Vọng ra, cả 5.000 tờ báo ra mỗi tháng. Chính nơi đây đã đi ra giảng, chính nơi đây ra những cái video, những cuộn phim video, những phim lồng tiếng về hãy rao truyền thương bại cho em. Ở đây hầu như đã cung cấp rất nhiều tài liệu cho các hội thánh Việt Nam ở Bắc Mỹ này. Mà thưa quý vị nè, Satan nó có thích hay không? Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 17. Khải Huyền đoạn 12 câu 17 cho chú quý vị biết rằng, để cho quý vị thấy rõ ràng là thời Satan nó biết rằng thời kỳ của nó không còn là bao nhiêu. Nếu nó biết rằng thời giờ của nó không bao nhiêu là chính chúng ta cũng biết rằng chúng ta cũng không có thời giờ bao nhiêu nữa. Hầu như Satan nó biết rõ hơn hết. Có thể rõ hơn tất cả tín đồ. Khải Huyền đoạn 12 câu 17 nói rằng con rồng dặn người đàn bà, có nghĩa là Satan đang dặn hội thánh, bạn đi tranh chiến cùng con cái khác của người là những kẻ vẫn giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Đây là những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời, 10 điều răn của Đức Chúa Trời, lời chứng của Đức Chúa Giê-xu là thằng linh tiên tri. Có những người ngày hôm nay không tin điều răn của Đức Chúa Trời, mà có những người ngày hôm nay không tin lời của bà Quai giảng dạy. Chúa đã sai bà Quai xuống đây để viết những lời cho quý vị biết con đường đi cuối cùng. Nếu quý vị từ chối của bà Quai, tôi đảm bảo là chính quý vị cũng từ chối được Kinh Thánh. 22 năm hầu việc Chúa, lúc đầu tôi không bao giờ tin một lời bà Quai, mà xong 20 năm nghiên cứu, không một chữ nào, không một câu nào, không một sách nào của bà Quai nói trái với Kinh Thánh. Nếu quý vị và tôi, nếu vì như tôi đọc sách bà Quai, thì quý vị chứng minh cho tôi lời bà Quai trái với Kinh Thánh như thế nào. Tôi đọc hơn 5.000 trang của bà Quai, chưa một chỗ nào trái. Hội thánh cuối cùng, hai điều giữ điều răn Đức Chúa Trời và giữ lời thần linh tiên tri. Mà nếu quý vị không giữ hai điều đó thì chúng ta không thuộc về hội thánh ngày cuối cùng. Tôi không có thời giờ đi chi tiết để cho quý vị thấy rõ ràng. Nhưng mà Satan nó sẽ dặn hội thánh và tranh chiến cùng với thánh của Chúa để hội thánh El Monte xây được trung tâm truyền giáo, trở thành một cái building, trở thành một cái tòa lầu để vui chơi thôi. Không biết tại sao xưa nay chúng ta chặt chữ trung tâm truyền giáo, nhưng mà Chúa đang đặt cái tư tưởng đó vào lòng của quý vị và tôi và tất cả người Việt Nam ở Bắc Mỹ này. Trung tâm truyền giáo sẽ không bao giờ trở thành trung tâm truyền giáo nếu trung tâm truyền giáo không có truyền giáo. Tôi xin lặp lại cho quý vị, trung tâm truyền giáo không thể nào trở thành trung tâm truyền giáo nếu trung tâm đó không làm công việc truyền giáo. Đại hội vừa qua, sau 3 năm trời tôi thấy một tia ánh sáng của Đức Chúa Trời cho biết rằng bây giờ chúng ta bắt đầu mới truyền giáo. Còn xưa kia là tổ chức thờ phượng, tổ chức văn nghệ, tổ chức trường học. Bây giờ trở đi chúng ta phải trở thành trung tâm truyền giáo. Mà nếu chúng ta không phải, rồi thôi lột cái bảng trung tâm truyền giáo ra khỏi cái tòa lầu đó. Cho nên Chúa đang thúc giục hội thánh El Monte đây. Và nhờ như vậy, Satan nó tìm mọi cách để làm xáo trộn hội thánh đây. Quý vị có tư tưởng không? Chúa đang dùng hội thánh, Chúa biết rằng Chúa xây cái trung tâm này để giúp đỡ cho rất nhiều hội thánh khác nhau. Satan đã biết điều đó và nó tìm mọi cách để phá hội thánh đây, để cho không làm được cái sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho. Ô quý vị, nó phá đâu? Chia sẻ với quý vị cái phương pháp của Satan nè. Satan khi mà nó đánh bên ngoài không được thì nó sẽ vào bên trong. Vì nhớ cái tư tưởng đó, nó sẽ lập lệ trong cái ngày cuối cùng. Khi chúng ta mạnh mẽ đi truyền giáo thì nó không làm gì được. Khi mà chúng ta thờ ơ thì bắt đầu nó sẽ len lỏi vào hội thánh. Nó sẽ thúc giục anh em gièm pha những người khác, chê cười, so sánh, chỉ trích, làm cho tất cả anh em bất mãn. Thì khi mà nó bất mãn nó thành công như nữa. Chia sẻ với quý vị cái tư tưởng này. Khi mà ông Martin Luther đã tách ra khỏi giáo hội công giáo, đặt một cái phong trào cải cách, nhiều nhóm thanh lành bắt đầu dấy lên. Đức Giáo Hoàng ra một cái chiếu chỉ thành lập gọi bằng Vatican II, Vatican II. Vatican II là mục tiêu là gì? Làm sao phải đánh mạnh ra tất cả những hội thánh cải cách để đưa trở lại hội thánh công giáo. Quý vị có thể tự đọc cái điều đó. Trong 500 năm trời, họ đã nắm mục tiêu mà đi. Và họ đã trà trộn vào tất cả những giáo phái, trong đó có giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Sau trăm năm, 500 năm sau, năm nay 2017 là sau 500 năm ông Martin Luther đã đóng 95 cái tín điều ở trên đó mà giáo hội công giáo đã làm sai. Sau 500 năm, nhiều hội thánh bắt đầu ăn mừng và kỷ niệm ông Martin Luther đã làm điều đó. Quý vị cùng với tôi xét lại cái kỷ niệm đó như thế nào. Kỷ niệm đó không nhắc đến 95 cái thesis mà ông Martin Luther đã đóng, nhưng mà cái kỷ niệm đó nó thay đổi cái bầu không khí như thế nào, là bây giờ tất cả giáo phái Tin Lành cũng như là công giáo hiệp một trở lại công giáo. Quý vị xem đi, nếu quý vị chưa thấy hãy xem, mở mắt ra xem, đọc báo ra xem. Vatican II là tìm mọi cách đưa tất cả Tin Lành trở lại công giáo, vì ông Đức Giáo Hoàng hiện bây giờ nói rằng là chúng ta đã lạc mất anh em, bây giờ chúng ta sẽ kéo trở lại cùng một giáo phái, thương bại chị em. Đúng theo lời thần linh tiên tri của bà Hoài nói. Nhưng trong đó có một giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm không chấp nhận. Tại vì chúng ta dựa vào lời Chúa, không dựa vào loài người. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phải thấy rõ ràng Satan nó tìm mọi cách để làm xáo trộn hội thánh ngày cuối cùng. Vấn đề không phải là hội thánh ngày cuối cùng giảng đạo Chúa, không phải là họ làm một cái chương trình vĩ đại, không phải là họ lo học kinh thánh cầu nguyện. Cái quan trọng là Satan nó sẽ làm xào xáo tất cả anh em trong Chúa. Nó cụ thể hơn nữa, tất cả những gì chúng ta hành động hãy cẩn thận. Tại sao? Tôi sẽ đọc một câu kinh thánh cho quý vị thấy. Luca đoạn 22 câu số 31. Phi-e-rơ là một người lãnh đạo trong thời ấy. Ngày xưa tôi có đọc câu này, và khi mà tôi giảng xong, một số người nói là mục sư Vinh không nên đọc câu này vì cái này nó liên quan đến hội thánh. Tôi sẽ dẫn chứng quý vị cái câu này rất liên quan đến hội thánh. Câu 31 của Luca đoạn 24 nói rằng: Hỡi Simon, Simon, này quỷ Satan đang đòi sàng sảy ngươi như là lúa mì. Phi-e-rơ đây là ai? Là một người lãnh đạo, người theo Chúa, một người tín đồ, một người mục sư, một người này kia. Nhưng mà Satan nó tìm cách mà sàng sảy. Như vậy quý vị và tôi có bị sàng sảy bởi Satan trong ngày cuối cùng hay không? Yes or no? Song ta cầu nguyện cho ngươi, hầu đức tin ngươi không thiếu thốn. Tôi cầu nguyện cho quý vị đi nhà thờ đúng giờ, quan tâm về học kinh thánh. Cầu nguyện không thôi, tôi rất quan tâm vì Chúa Giêsu nói cầu nguyện cho đức tin của con cái của Chúa không thiếu thốn, thương bà chị em. Rồi sao nữa? Vậy đến khi người đã hối cải, hãy làm vững chỉ anh em mình. Có nghĩa là khi mà quý vị và tôi ăn năn, khi mà quý vị và tôi trở lại Chúa thật sự, thưa quý vị, không phải đi nhà thờ là trở lại Chúa. Tôi chia sẻ quý vị nhiều lần với trong Matthew đoạn 25 với đoạn 7. Nhiều người ngày cuối cùng nói: Chúa không phải là con giảng lời Chúa sao? Không phải con đi nhà thờ, không phải con nhân từ vị mị không? Chúa này ta chưa hề biết các ngươi bao giờ. Cho nên làm sao chúng ta có đời sống tâm linh mật thiết với Chúa? Cầm kinh thánh đi nhà thờ, lật kinh thánh. Mỗi lần tôi đọc kinh thánh tôi thấy chỉ có vài người có kinh thánh, lòng tôi buồn lắm. Tại vì lời của tôi không bao giờ mà thay thế với quyền lực của lời của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị không có quyền lực của lời Đức Chúa Trời thì không thể nào quý vị vượt qua tất cả sự cám dỗ. Vậy đến khi các ngươi ăn năn hối cải sẽ làm cho vững chí anh em mình. Khi chúng ta theo Chúa, chúng ta ăn năn hối cải thì lúc đó hội thánh mới mạnh, thương bà chị em. Cho nên nếu chúng ta lầm bầm về một người nào đó trong hội thánh, chúng ta hãy dẹp đi. Vì đó không phải ý tưởng của Chúa, đó là ý tưởng của con người. Nếu chúng ta so sánh người nào nấu ngon, người nào nấu dở, hãy dẹp cái tư tưởng đó đi. Nếu ai nói so sánh là tôi dâng tiền nhiều hơn người khác, hãy dẹp cái tư tưởng đó đi. Đó không phải là cái tư tưởng của Đức Chúa Trời. Satan nó biết rằng hồi thời kỳ cuối cùng là Chúa dùng hội thánh Almonte để giúp đỡ cho nhiều nơi khác phát triển. Satan cũng biết rằng là khi mà Chúa Giêsu sẽ rời khỏi trái đất này thì biết rằng 12 môn đồ sẽ dấy lên rao giảng lời của Chúa. Thì Satan nó nhắm vào ai? Nó không phải nhắm vào tất cả thiên hạ, nhưng nhắm vào ai? 12 môn đồ. Luca đoạn 24 câu 22 câu 24. Luca đoạn 22 câu 24 nói rằng: Môn đồ lại cãi lẫy nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Câu số 26: Về phần các ngươi đừng làm như vậy, song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Kinh thánh nó rõ ràng là khi mà Satan nó rời khỏi, môn đồ của Chúa đang bị sự thử thách. Vì Chúa đang dùng 12 môn đồ để thành lập những hội thánh sau này. Hội thánh Almonte cũng như thế. Biết rằng Chúa sẽ dùng hội thánh Almonte để phát triển nhà Chúa, để thành lập nhiều hội thánh mới. Cho nên nó đánh mạnh vào hội thánh Almonte để chúng ta cãi lẫy lẫn nhau, thương bà chị em. Đôi khi chúng ta không muốn nói lên, đôi khi chúng ta không muốn nêu cái xấu, nhưng mà chúng ta phải sống với sự thật, thương bà chị em. Tôi phải sống với sự thật. Tôi nhìn thấy tình trạng tâm linh của anh em. Anh em đừng có buồn tôi khao khát đời sống tâm linh của quý vị. Hội thánh cuối cùng là hội thánh nào? Laodice, Chúa đã cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta đọc vài câu chúng ta sẽ hiểu biết cái thời kỳ cấp bách là như thế nào. Tôi đọc vài câu kinh thánh, nếu ai có viết thì viết xuống. Thời cấp bách là Matthew đoạn 2 câu 2 nói rằng thiên đàng gần đến rồi. Roma đoạn 13 câu 11 nói là sự cứu rỗi đã gần kìa. Khải quyền 22 câu 20 nói là ta đến nhanh chóng. Mác đoạn 1 câu 15 nói là hãy ăn năn và tin tưởng. Khải quyền đoạn 3 câu 11 nói rằng ta đến nhanh lắm. Đây chỉ vài câu kinh thánh, biết bao nhiêu câu kinh thánh nói rằng ta đến nhanh chóng. Đừng có thờ ơ, đừng có lưỡng lự. Làm sao chúng ta có thể, làm sao chúng ta có thể mà đáp ứng cái nhu cầu mà Chúa, thì chúng ta hãy xem vài cái câu ở trong sách Khải quyền đoạn 3 câu số 14 trở đi. Bây giờ tôi sẽ nhảy ở trong cái đoạn 3 câu số 14 trở đi đó, để cho quý vị thấy được cái tư tưởng nó liên quan đến hội thánh chúng ta Laodicea như thế nào. Câu số 22, câu cuối cùng. Tôi đi từ trước lên trên để cho quý vị hiểu. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng ai? Hội thánh nào? Hội thánh Almonte. Ai có tai? Quý vị có tai không? Tôi có hai tai nè. Hãy lắng nghe. Chúa nói rằng ai có tai hãy lắng nghe. Hội thánh Đức Thánh Linh đang hội thánh của chúng ta ngày hôm nay phán như thế nào? Phán như thế này. Câu số 15. Ta biết công việc của các ngươi. Ta biết công việc của các ngươi. Chúa biết công việc của chúng ta không? Mua được cái cơ sở 22 năm trước. Xây được trung tâm truyền giáo xong 3 năm trước. Nhiều chương trình đạt đến. Ai cũng có nhà lầu, xe hơi, đầy đủ. Chúa biết là ta biết công việc của các ngươi. Hầu như các ngươi không thiếu thốn một đồng nào cả. Ngươi không lạnh cũng không nóng. Ngươi cũng không sốt sắng về công việc của Chúa. Xem công việc đó bình thường. Không có gì phải cấp bách. Ước gì ngươi lạnh hoặc ngươi nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Khi mà chúng ta hâm hẩm làm sao? Hâm hẩm là sao? Cũng không nóng không lạnh. Chương trình đại hội sắp đến rồi. Ồ vậy hả? Ok cũng được, nó cũng tới rồi cũng đi. Ồ một sư vinh giảng hả? Tôi nghe cũng nhiều lần rồi, không cần tới nghe nữa. Ô chương trình của chương trình trường dạy học Âu có cô Stephen lo rồi, chúng ta không cần phải lo nữa. Đó là hâm hẩm. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta tha thiết, không một cái lời nào mà không một cái thì giờ nào mà chúng ta nhảy mà thương bại cho em. Khi mà tôi chia sẻ với quý vị, tôi không muốn nói là tất cả ở đây, tôi biết rằng có vài người ở đây sốt sắng lắm chứ không phải không, nhưng mà tôi muốn chung, tại vì đây là liên quan đến hội thánh của chúng ta trong thời kỳ cuối cùng. Vì Chúa nói nha, Chúa nói Laodicea trong thời kỳ cuối cùng. Và chúng ta là hội thánh ngày cuối cùng. Và ngươi nói ta giàu. Giàu không? Cũng giàu, tôi cũng có đồ vết nè. Đâu, tôi về Việt Nam á, hiếm gặp mục sư nào bận đồ vết lắm. Tôi có dài nè. Hiếm mục sư nào mà có dài lắm á. Mình nói mình giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Không cần học kinh thánh. Bài học sẽ bác in ra, không sao. À, in ra rồi, đẩy đó. Đem về cũng được, không đem về cũng được. Đẩy đó con nít, con cháu quý vị xé ra xếp máy bay. Tôi đau buồn vô cùng. Không muốn học. Tôi không biết bao nhiêu lần nhiều người không muốn học kinh thánh. Hầu như biết kinh thánh rồi. Trong cái giờ mà nấu ăn á là sao? Một số người đứng ngồi nói chuyện với nhau, vui vẻ với nhau, xong rồi giờ ăn là mới vô. Tôi không biết tại sao mình không muốn học kinh thánh. Không học chúng ta sẽ không bao giờ trau dồi. Chúng ta nghĩ chúng ta giàu có về thuộc thể, chúng ta cũng nghĩ chúng ta giàu có về thuộc linh nữa. 28 điều căn bản tôi biết hết rồi, mục sư không cần giảng nữa. Đến khải quyền tôi đã biết rồi, mục sư đừng giảng nữa. Có người nói rằng chừng nào mục sư hết giảng đến khải quyền rồi tôi mới đi nhà thờ. Kinh Thánh nói là không, chúng ta không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo, ngặt đuôi, mù và lõa lồ. Khốn khó về tâm linh, nghèo ngặt về tâm linh, đuôi mù về tâm linh, lõa lồ không biết mình. Ta khuyên ngươi, bây giờ tôi xin không nhảy qua câu 18 đi. Đọc cái giữa câu 18 nói rằng mua những áo trắng, tại vì lõa lồ phải mua áo trắng từ Đức Chúa Trời là áo sự công bình, hầu cho ngươi được mặc vào để điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Mình trần truồng, mình biết đạo mà mình không sống đạo, mình biết lẽ thật mà mình không áp dụng trong cuộc sống, mình biết ngày Sa-bát mà không đi nhà thờ, biết ngày thứ 10 mà không dâng. Có nghĩa là Chúa nói mình biết nhiều lắm nhưng mà Chúa nói mình lõa lồ. Chúa nói hãy xin áo sự công bình của Đức Chúa Trời che lấp sự lõa lồ của các ngươi. Câu số 19, phàm những kẻ ta yêu, nhớ câu này, phàm những kẻ ta yêu, phàm những ai trong hội thánh này Chúa đang yêu chúng ta, tôi đang yêu quý vị, thì sao? Ta quở trách và sửa phạt. Quý vị, cái chữ yêu với chữ quở trách sửa phạt nó đi đôi không? Quý vị nói không chứ thật sự đây đi đôi. Mình yêu là mình phải sửa trị. Thương con thì phải gì? Cho rối cho vọt. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa đã chết cho chúng ta, Chúa muốn tìm mọi cách làm sao cứu chúng ta, thì Chúa muốn quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Hãy sốt sắng ngày hôm nay, hãy ăn đi lỗi lầm của mình. Họ nói rằng Chúa ơi, con đã làm lỗi lầm nào đó, xin Chúa con ăn năn, xin Chúa tha thứ cho con. Không thể nào mà chúng ta ăn năn một lần là đủ rồi. Chúng ta phải ăn năn mỗi ngày. Không phải chúng ta làm pháp tê một lần là đủ rồi. Chúng ta làm pháp tê mỗi ngày. Đời sống tâm linh chúng ta phải hiến dâng mỗi ngày là chúng ta làm pháp tê mỗi ngày. Ôi Chúa, Kinh Thánh nói rằng ở trong khải quyền cũng đề cập đến là sổ sự sống. Kinh Thánh nói sổ sự sống. Quý vị, Kinh Thánh nói sổ sự sống là quý vị như thế nào? Chúa nói rõ ràng là các ngươi đừng chọc giận ta, đừng để ta cắt tên các ngươi ra khỏi sổ sự sống. Câu số 5. Quý vị à, hiện bây giờ quý vị có tin chắc tên quý vị trong sổ sự sống không? Chúng ta phải có đức tin. Mà đức tin chúng ta không phải đức tin mù lòa, đức tin vô cớ. Chúng ta phải sống thì chúng ta mới tin. Nhiều người tin mà không sống theo, thật sự đó là họ tự dối mình. Khải quyền đoạn 3 câu số 5 nói rằng kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Nghĩa là sao? Chúng ta vừa có sự cám dỗ và Chúa Giê-xu bây giờ bao bọc chúng ta qua áo trắng của Ngài. Ta sẽ không xóa tên ngươi khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh ngươi trước mặt cha ta. Có nghĩa là Chúa tìm mọi cách để giúp đỡ, không xóa tên quý vị ra khỏi sổ sự sống. Có nghĩa là sao? Sẽ có những người bị xóa tên ra khỏi sổ sự sống. Quý vị hiểu cái tư tưởng tôi nói không? Không phải là chúng ta có danh tên quý vị trong hội thánh là quý vị tự nhiên trong sổ sự sống của thiên đàng. Chúa ao ước chúng ta trở lại, Chúa quở trách, Chúa sửa trị, sửa phạt để tên của quý vị và trong sổ sự sống. Ngày hôm nay thương bà chị em, tâm tình với quý vị, Tôi ao ước quý vị hiệp nhất để xây lại hội thánh này. Đừng có bắt chước giống như hội thánh Laodice nghĩ là chúng ta có đầy đủ hết rồi. Một chiếc thuyền chúng ta đang đi. Chiếc thuyền, tôi mấy lần tôi so sánh ở đây là một chiếc thuyền to lớn. Không phải chiếc thuyền nhỏ giống như 20 năm trước. Chiếc thuyền là to lớn lắm rồi. Càng to lớn chừng nào á, là cũng giữ vững khó chừng đó. Biết bao nhiêu sự hao mòn trong đó chúng ta phải giữ vững. Mà mục tiêu của chiếc thuyền là gì? Là đưa mọi người vào miền vĩnh cửu. Mục tiêu không phải chiếc thuyền là để chúng ta sửa sang, sơn phết, làm cho tốt đẹp hơn, xây thêm cho nó đẹp đẽ, cho nhiều cái tòa lầu chiếc thuyền vĩ đại chúng ta đứng đó chúng ta khen thưởng. Mà xưa nay chiếc thuyền không đi đâu hết. Chiếc thuyền này cảng vì đến bến thôi mà, chứ em phải đi đến bến. Cho nên nếu mà chúng ta giống như nhiều hội thánh khác, tôi không nói ở đâu, nhưng mà chỉ tập trung về vấn đề cái cơ sở không á, là chúng ta quên mất đi cái mục tiêu của Đức Chúa Trời giao phó cho hội thánh. Mục tiêu Đức Chúa Trời giao cho hội thánh là gì? Là đi truyền bá sự cứu rỗi cho tất cả mọi người biết đến. Thứ nhất là gia đình của mình, thứ hai bà con, và thứ ba là xã hội. Thời giờ cấp bách lắm thưa bà chị em. Chúa đến bất cứ lúc nào. Chúng ta không ngờ. Chúa rằng khi mà tin lành được giảng ra khắp đất á, thì ta sẽ trở lại. Ngày hôm nay biết bao nhiêu từ từ để biết đến Chúa. Chúa sắp trở lại rồi. Đừng bao giờ có tư tưởng rằng còn lâu lắm, còn lâu lắm, để chừng nào mua nhà cửa, mua xe hơi, lập gia đình rồi mua trở lại. Không, Chúa sắp trở lại rồi. Nếu chúng ta không cẩn thận thì Chúa trở lại rồi mà chúng ta không biết. Tại sao thời giờ cấp bách? Đoạn video chúng ta đã thấy rồi. Thời giờ cấp bách, một giây một phút cũng quan trọng để cứu những linh hồn đang lạc mất. Thời giờ chúng ta cũng vậy nữa. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ chán nản, đừng bao giờ thối lui. Thì giờ không còn nữa. Chúng ta phải sốt sắng hơn bất cứ lúc nào hết để cứu những linh hồn đang lạc mất. Để cứu linh hồn đang mất, nhất là trong gia đình của chúng ta. Quý vị có cầu nguyện thường xuyên cho gia đình mình hay không? Đôi khi tôi cũng thiếu, tôi biết chứ. Quý vị có tìm mọi cách kéo nó đi không? Năn nỉ nó đi nhà thờ không? Đang đi theo chuông, tìm mọi cách thương bại chứ em. Nếu chúng ta hiểu thời giờ cấp bách, thì chúng ta sẽ đáp ứng lời Đức Thánh Linh đang kêu gọi sáng hôm nay. Quý vị có nhìn nhận thời giờ cấp bách không? Thương bà chị em, quý vị giơ tay lên. Quý vị có nhìn nhận được không? Và câu hỏi thứ hai quan trọng. Quý vị muốn giúp đỡ cho một người khác theo Chúa vì thời giờ đã cấp bách không? Were you willing to do something to save someone? Một linh hồn cả thiên đàng đều vui mừng thương bà chị em. Nếu quý vị tin điều đó, quý vị đồng đứng, tôi xin cầu nguyện cho quý vị sáng hôm nay. Cái lại Đức Chúa Trời toàn năng. Riêng con thấy hội thánh ở đây đang đi vào một cái giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử. Và Chúa đang kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào một công việc vĩ đại này. Xin Chúa đừng để ai thờ ơ, quên lẫn rằng là chúng con sống để cứu những người khác. Giúp đỡ chúng con hiệp một với nhau, tha thứ cho nhau, tăng bốc lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau. Thì khi chúng con hiệp một, thì cả thiên hạ biết rằng chúng con là môn đồ của Chúa Giê-xu. Xin Chúa đổ thần linh của Ngài trong ngày Sa-bát hôm nay. Để khi chúng con ra về, lòng chúng con phấn khởi hơn bất cứ bao giờ hết. Chúng con không còn giống như cũ nữa. Chúng con không còn giống như năm xưa nữa. Chúng con không giống như những tuần trước nữa. Chúng con mới hoàn toàn vì Chúa ở trong lòng chúng con. Xin Ngài dẫn dắt tất cả mọi người. Và xin Ngài đừng xóa tên một người nào ra khỏi sự sống của Ngài. Và nếu một người nào chưa có tên trong sổ sự sống, thì xin Ngài viết tên của họ. Vì đây là tấm lòng khao khát của chúng con. Đừng để ai mắc cả Chúa ơi, khi ngày Chúa trở lại. Chúa con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Nguyện tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự thông công của Đức Thánh Linh và huyết của chiên con ở cùng với chúng con từ ngày Chúa trở lại. Chúng con cùng cả nói Amen.